vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Chọn nghề gì? Học đại học hay TAFE? Chuyển đổi ngành nghề như thế nào? Những ngành nghề nào đang rất cần nhân lực ở Úc? Những ngành nghề nào ít bị ảnh hưởng bởi trí tuệ nhân tạo trong tương lai? Chọn nghề gì được phát sóng trên SBS Radio Việt ngữ vào tối thứ Sáu hàng tuần. Kim Anh xin chào quý vị thính giả. Trong năm tài chính 2024-2025, chính phủ Úc đã có nhiều thay đổi đáng chú ý liên quan đến visa du học và visa định cư diện tay nghề. Trong khi visa du học đang ngày càng siết chặt, thì visa định cư tay nghề vẫn tiếp tục mở rộng, mang đến nhiều cơ hội cho người lao động có kỹ năng. Xin chào Tracy Ngô và xin chào Liz Hoàng.
Chào chị Kim Anh và chào các bạn khán thính giả của đài SBS. Mình là Liz Hoàng, mình là Director và là đại diện di trú đến từ công ty Australia Pathway Consulting, ABC. Và hôm nay thì mình và Tracy Ngô rất là hân hạnh được tham gia cái buổi phỏng vấn hôm nay về visa định cư tay nghề, tổng kết và những cái cập nhật chính sách trong năm tài chính vừa qua. Xin các bạn lưu ý là các thông tin trao đổi trong buổi phỏng vấn hôm nay chỉ mang tính tham khảo. Các bạn vui lòng liên hệ với các đại diện di trú hay còn gọi là Register Migration Agent, AMA, trên website của Omara để tìm hiểu thêm về trường hợp cụ thể của mình. Xin cảm ơn.
Trước hết thì Tracy với lại Liz Hoàng có thể cho biết là hiện tại chính phủ Úc đã có những cái thay đổi, có những cái chính sách nổi bật gì về visa du học cũng như là định cư diện tay nghề?
Nhìn chung là về visa du học năm tài chính vừa rồi thì gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên visa định cư tay nghề thì vẫn đang mở rộng và có khá nhiều bạn đã nhận được thư mời trong năm vừa rồi. Có nhiều bạn lầm, đặc biệt là các bạn mà không ở Úc ấy, thì các bạn hay lầm tưởng là khi visa du học khó hơn, có nghĩa là Úc đang siết chặt cái vấn đề nhập cư. Nhưng mà điều đó thì không đúng, vì đây là hai cái mảng hoàn toàn riêng biệt. Thì mình cũng xin điểm danh qua một cái số cái chính sách thay đổi về visa du học như sau. Thứ nhất ấy, là tăng điểm yêu cầu tiếng Anh để có thể học khóa chính, tương đương với IELTS 6.0. Điều đó có nghĩa là nếu như điểm tiếng Anh của các bạn thấp hơn IELTS 6.0 thì các bạn cần phải học khóa tiếng Anh trước khi vào khóa chính, và điều này áp dụng cho tất cả các khóa học nghề. Thứ hai là việc tăng phí visa du học sinh từ dưới 700 đô lên đến 1.600 đô Úc. Thứ ba là các bạn đang giữ visa 485 hoặc là visa 600 sẽ không được chuyển qua visa du học ở Úc. Thứ tư là cái việc áp đặt cái số lượng du học sinh quốc tế đối với các trường uni và cũng như các cái trường cao đẳng. Và nếu như mà các trường mà đạt cái mức qua cái mức khép này á, thì sẽ ảnh hưởng đến tiến độ xét visa, nhất là đối với các bạn học nghề. Và thứ năm là cái việc mà Việt Nam vừa rồi hạ xuống risk level 3, nó làm tăng những cái yêu cầu tài chính, nhất là các cái hồ sơ nhập từ Việt Nam. Thì những thay đổi này làm cho visa du học ở Úc gặp khó khăn hơn cho thị trường Việt Nam. Đối với visa định cư tay nghề thì có 3 cái dòng visa chính là visa tay nghề do doanh nghiệp bảo lãnh, visa tay nghề do bang bảo lãnh và visa tay nghề độc lập. Trong năm tài chính vừa rồi thì dòng visa do bang bảo lãnh vẫn đang chiếm đa số, với số lượng quota lên đến 66.000. cho cả hai visa là 190 và 491. Theo kinh nghiệm của ABC thì thường các bạn nói đến visa tay nghề, các bạn nhìn vào cái điểm Pontes, nhưng mà điểm Pontes không phải là yếu tố quyết định mà cần phải dựa theo các cái yêu cầu ưu tiên của từng bang một. Và đồng thời thì cái việc mà các bạn có được công việc làm sau khi tốt nghiệp cũng là một cái yếu tố quan trọng để dẫn đến quyết định là bạn có được mời hay không. Tiếp đến là dòng visa doanh nghiệp bảo lãnh, thì dòng visa này năm tài chính vừa rồi thì có số lượng tăng 150% so với năm trước, là có khoảng là 44.000 quota và được sử dụng khá là nhiều để đảm bảo là các công ty có những cái nguồn lực lao động phù hợp. Và cuối cùng là dòng visa tay nghề độc lập 189, có quota năm vừa rồi là 16.900, giảm gần 50% so với năm trước đó. Nhìn chung thì tổng số lượng visa tay nghề không thay đổi nhiều, và với khoảng là 130.000 suất, trong đó thì 130.000 suất trong tổng số 185.000 suất định cư cho năm tài chính 2024 và 2025.
Rõ ràng là hồi nãy là Liz Hoàng cũng vừa mới đề cập thì rõ ràng là chính phủ Úc đã có những cái thay đổi về chính sách mà có vẻ là khó hơn. Trong đó thì Kim Anh muốn hỏi là cái tăng điểm tiếng Anh là đối với các bạn mà visa tay nghề, học nghề thì nó có ảnh hưởng nhiều không? Có nghĩa là nó cái những cái bạn mà đi vào những cái ngành mà học nghề là tăng điểm tiếng Anh luôn đúng không?
Vâng chị Kim Anh, tức là trước đây những cái năm tài chính trước á, thì yêu cầu đầu vào tiếng Anh của các khóa học nghề là 5.5, IELTS 5.5. Tuy nhiên thì vừa rồi khi mà họ tăng cái yêu cầu để mà học khóa chính là phải là IELTS 6 chấm, tức là dù cho bạn học khóa nghề hay là bạn học các cái khóa ở trường, ví dụ như khóa business ở các cái trường uni, thì cái yêu cầu tiếng Anh là như nhau. Thì điều đó là gây khó khăn rất là nhiều cho các bạn học nghề, vì vốn dĩ là thường thì cái điểm khởi đầu của các bạn thì cái tiếng Anh nó sẽ thấp hơn ở các bạn mà học các cái chương trình về uni.
Vậy thì những cái chính sách này nó có làm ảnh hưởng đến cái lượng mà du học sinh đến Úc, du học sinh Việt Nam đến Úc hay không?
Vâng, ảnh hưởng rất nhiều. Theo thống kê vừa rồi của Bộ Di trú về visa du học sinh đến từ Việt Nam và thống kê từ cho 6 tháng đầu năm tài chính đến tháng 12 năm 2024 thì cho thấy là số lượng du học sinh nộp visa đã giảm hơn 50% so với năm tài chính trước đó cho cùng thời kỳ. Cụ thể là số lượng nộp hồ sơ dành cho các bạn du học sinh Việt Nam mà đang ở Úc ấy, là khoảng 2.000 hồ sơ, trong đó năm cùng cái thời kỳ của năm trước là 4.200. Còn số lượng hồ sơ mà nộp ở ngoài Úc, tức là hầu hết là đến từ Việt Nam, thì năm tài chính vừa rồi là khoảng 3.900, trong đó thì năm trước đó là khoảng hơn 9.200.
Vậy thì cái việc mà tăng visa du học á, cũng như là siết cái quota sinh viên, tăng phí visa du học như là Liz Hoàng có nói là tăng đến 1.600 đô, thì không biết là đến cái năm tài chính mới thì liệu nó còn tăng nữa không? Hy vọng nó vẫn giữ ở cái mức này. Không biết là Liz Hoàng có biết thêm thông tin gì về cái vấn đề phí visa này không?
Vâng, cái phí visa cũng là một cái vấn đề mà mọi người đều trông đợi tại cái thời điểm này. Tại vì là thông thường thì trước năm tài chính Bộ Di trú sẽ công bố xem là phí visa, không những là du học sinh mà phí visa cho tất cả các loại visa có thay đổi gì hay không. Thì đến tại thời điểm này thì vẫn chưa có thông tin chính thức là họ sẽ thay đổi phí visa thế nào. Tuy nhiên thì nếu mà chị Kim Anh cũng thấy là trong cái đợt bầu cử vừa rồi ấy, thì các cái đảng đều ra thông báo là có khả năng sẽ tăng cái phí visa du học sinh. Nhưng mà mình nghĩ là cả cộng đồng du học sinh cũng đang rất là hồi hộp, hy vọng là chính phủ sẽ giữ được cái mức visa như cũ.
Mà lên đến cái mức 1.600 là mình đã thấy nhiều rồi ha.
Vâng, rất là nhiều, đăng hơn gấp đôi. Và đối với những cái visa tạm thời như visa du học sinh mà với cái mức phí như vậy thì khá là cao.
Trong cái tình hình như vậy, khó khăn như vậy thì nó có ảnh hưởng gì đến cái tình hình gửi thư mời từ chính phủ Úc thời gian gần đây không vậy Tracy?
Cảm ơn chị Kim Anh. Thì trong năm tài chính 24-25, dòng visa tay nghề độc lập 189 thì chính phủ đã gửi ra hơn 22.000 cái thư mời. Và có một trong những cái đặc điểm rất là quan trọng đấy là sự khác biệt giữa cái điểm mời của các nhóm ngành. Ví dụ như là nhóm ngành có điểm mời thấp nhất lại là khối ngành trade, bao gồm ví dụ như là thợ nước này, thợ hàn này, thợ mộc này, thợ lát gạch này, và bao gồm cả một ngành nữa hiện nay cũng là một trong những cái ngành mà được mọi người rất là quan tâm, đấy là ngành giám sát công trình, construction manager. Ngoài ra thì có một số nhóm ngành khác vẫn được thuộc nhóm ngành ưu tiên như là social work hay là teacher, mặc dù là điểm mời đã có cao hơn so với cả năm tài chính trước. Khối ngành chăm sóc sức khỏe, ví dụ như là y tá hay là bác sĩ, vẫn duy trì ở cái điểm 10 khoảng 70-75. Còn một trong những cái khối ngành mà có điểm cao nhất đấy là kế toán, 105 điểm cũng có. Và ngoài ra là khối ngành kỹ sư, engineer hoặc IT thì có điểm trung bình là 90-95. Thì từ cái điểm 10 của 189, mình có thể thấy được là mặc dù là cùng áp dụng một cái thang điểm point test, nhưng mà cái sự ưu tiên đối với cả các ngành nghề trade và các ngành nghề thuộc nhóm sức khỏe, giáo viên cũng như là hỗ trợ cộng đồng vẫn là một cái điểm sáng trong cái năm tài chính 24-25. Thế còn đối với dòng visa do tiểu bang bảo lãnh 190 và 491 thì các state tất cả đều đã sử dụng hết cái quota của họ vào khoảng từ cuối tháng 5. Có nghĩa là họ đã sử dụng hết quota trước khi hết cái năm tài chính. Và đặc biệt ví dụ như là lãnh thổ Bắc Úc chẳng hạn là họ đã đóng cái chương trình tay nghề từ tháng 2 do là đã hết quota, hoặc là Tasmania hay là South Australia đều đóng cái chương trình định cư sớm bởi vì họ đã nhận được quá nhiều. Ví dụ như với South Australia là 16.000 đơn trong khi chỉ tiêu của họ chỉ có là gần 5.000. Ở từ con số đấy thì mình cũng thấy được cái sự cạnh tranh rất là lớn từ cái dòng visa do tiểu bang bảo lãnh. Và trong các cái tiểu bang thì chỉ có New South Wales là vẫn tiếp tục mời cho tới tháng 6, và Western Australia thì là tiểu bang có số lượng thư mời gửi ra cao nhất trong năm tài chính vừa rồi.
So với những năm trước á, thì Tracy thấy tỷ lệ cạnh tranh này nó như thế nào?
Thực ra thì cái dòng visa tay nghề này vẫn luôn là cái dòng visa có cái sức cạnh tranh rất là lớn. Tuy nhiên nó cũng có một số những cái yếu tố ảnh hưởng tới cái mức độ cạnh tranh. Ví dụ như là cái số lượng quota dành cho các tiểu bang năm vừa rồi thì thấp hơn so với cả năm tài chính trước nữa. Ví dụ Queensland năm vừa rồi họ chỉ có 600 quota, là 600 cho 190, trong khi năm trước đó là gần 3.000. Hoặc là ví dụ cái số lượng quota cho 190 và 491, cái tỷ lệ quota nó cũng có thay đổi trong cùng một tiểu bang trong năm vừa rồi. Và thường thì mọi người sẽ hướng tới cái visa 190 bởi vì nó là permanent visa. Nhưng mà tuy nhiên thì trong năm vừa rồi cái xu hướng chung là cái quota cho 491 được tăng lên, trong khi 190 thì có xu hướng là giảm xuống. Ngoài ra còn một yếu tố khách quan nữa là với cái sự thắt chặt về các cái dòng visa khác, ví dụ như là đã không còn visa 408 để có thể tiếp tục ở lại Úc làm việc, hoặc là visa do công ty bảo lãnh thì cũng có ảnh hưởng bởi cái thay đổi về điều kiện bảo lãnh, danh sách tay nghề bảo lãnh cũng như là mức lương tối thiểu. Chính vì vậy mà dòng visa tay nghề nó trở nên hấp dẫn và cạnh tranh hơn bao giờ hết, bởi vì nó là một trong những cái lựa chọn tốt nhất để có thể ở lại Úc và xin được permanent visa.
Quý vị đang nghe chuyên mục Chọn nghề gì được phát thanh trên làn sóng SBS Việt ngữ vào mỗi tối thứ sáu hàng tuần.
Điểm tối thiểu để mà có thể được mời nộp visa 189 thời gian gần đây là bao nhiêu? So với các năm trước thì cái điểm số này nó thấp hơn hay là nó cao hơn?
Ví dụ đối với riêng một số nhóm ngành như là trade, như ban nãy Tracy có nói, thì điểm mời chỉ có 65 điểm thôi. Đối với dòng visa 189 có nghĩa là đây là điểm mời tối thiểu, không thể thấp hơn được. Ngoài ra thì có một số ngành ví dụ như là social work hay là teacher, và teacher giáo viên ở đây bao gồm cả giáo viên mầm non, giáo viên cấp 1, cấp 2 thì có điểm mời rơi vào khoảng từ 70 tới 75 thì cũng có thể coi là cao hơn so với năm tài chính trước nữa, bởi vì năm tài chính trước nữa chỉ có 65 điểm thôi. Và cuối cùng là cái khối ngành healthcare, tức là bao gồm nurse, thì ở cái vòng 1189 cuối của cái năm tài chính 24-25 thì điểm mời nurse đã lên tới 80 điểm. Có nghĩa là cái điểm nó cao hơn so với năm tài chính trước đó từ 10 điểm cho đến 15 điểm, bởi vì năm trước các bạn có thể được mời ở mức 65. Một trong những cái lý do đó dẫn tới cái việc điểm mời cao như vậy bởi vì cái dòng visa 189 nó là tay nghề độc lập, có nghĩa là sẽ không phải phụ thuộc vào tiểu bang. Và đa số các bạn sẽ muốn hướng tới cái 189. Nhưng mà tuy nhiên là đa số các trường hợp các bạn sẽ nộp cả 189, cả 190. Và đã có rất nhiều bạn được mời theo 190 bởi vì cái điểm mời thấp hơn.
Ngoài những cái ngành này ra thì Tracy có nhắc đến cái ngành kế toán là cái điểm mời nó lên đến, có thể lên đến 105. Mình nhớ là cách đây rất là nhiều năm thì cái ngành kế toán là một cái ngành rất là hot, và mọi người đổ xô đi học kế toán để được ở lại. Và cái thời đó nó dễ hơn so với bây giờ rất là nhiều, khi mà cái điểm kế toán bây giờ lên 105 thì không thể tưởng tượng làm sao mấy bạn có thể đạt được cái điểm đó để mà ở lại.
Có rất nhiều bạn khách hàng ở APC á, các bạn thật sự là đã cố gắng hết sức, bởi vì các bạn đã tận dụng tất cả những cách để có thể nâng được điểm số. Ví dụ như là nếu có partner á, thì partner cũng cố gắng để thi tiếng Anh này, cũng có thẩm định tay nghề này, rồi bản thân các bạn cũng cố gắng để có điểm tiếng Anh tối đa. Học, có một số bạn là học ở các vùng regional, là được cộng thêm điểm, và các bạn cũng cố gắng đi làm để có được cái kinh nghiệm làm việc, bởi vì là chỉ có kinh nghiệm làm việc, chỉ có 3 năm kinh nghiệm thì sẽ được cộng 10 điểm, 1 năm thì sẽ được cộng 5 điểm. Thì nói chung là các bạn đã tìm đủ mọi cách để có thể nâng được cái số điểm đấy cao nhất có thể. Và tất nhiên là nó cũng có những cái yếu tố phải có thêm một chút may mắn nữa, bởi vì là không phải tất cả các bạn có điểm 100, 105 cũng được mời trong thời gian vừa qua.
Một cái điểm mà tụi em nhận thấy là một cái điểm chung ở trong cái dòng visa mà do ban bảo lãnh cũng như là dòng visa tay nghề độc lập 189 ấy, là năm vừa rồi ấy, đặc biệt là những cái khối ngành liên quan đến xây dựng, ví dụ như là về ngành kỹ sư đi, khối ngành kỹ sư đi, thì những cái ngành như là civil engineer là điểm được mời giảm từ 90 xuống còn 85, hoặc là những cái kỹ sư là structural engineer thì điểm cũng giảm từ 80 xuống 70. Ngoài cái khối ngành liên quan đến kỹ sư thì những cái khối ngành trade mà liên quan đến xây dựng giống như Tracy nói hồi nãy thì điểm được mời đều khá là thấp, chỉ từ 65 đến 70 thôi. Và cho rất là nhiều ngành nghề như là carpenter, này, painter, bricklayer, tiler hoặc là welder, tức là những cái ngành về thợ mộc, thợ hàn, thợ sơn, thợ lót gạch, vân vân, đều được mời ở cái điểm khá là thấp. Điều đó nó cũng cho thấy và nó cũng là phản ánh lên được cái nhu cầu mà của các bang. Thì hiện nay hầu hết ở các bang ấy, thì cái khối ngành xây dựng này đang được rất là ưu tiên, ngay cả như New South Wales, Victoria, Perth, và đó cũng là nhu cầu chung để đáp ứng được cái tình trạng đang thiếu nhà ở nhìn chung của Úc.
Thủ tướng Albanese vừa mới có một chính sách là tiếp tục hỗ trợ cho những cái ngành nghề về social worker nè, nghề giáo viên và cả những cái ngành nghề về xây dựng nữa. Đúng không Liz Hoàng?
Vâng, đúng rồi chị ạ. Nhìn chung là bây giờ nước Úc sở dĩ là mọi người đang nói về vấn đề gọi là nhập cư ròng, tức là cái số lượng người đến Úc không chỉ là mục đích để định cư thôi, mà vì số lượng người đến Úc bao gồm cả những cái visa du học nó khá là nhiều, chiếm khoảng 240.000 một năm, thì dẫn đến cái tình trạng là thiếu hụt nhà ở. Và nó xuất hiện ở hầu hết các bang ở Úc. Thì cái việc mà chính phủ lao động đang thúc đẩy cái vấn đề mà tăng cái số lượng nhà ở thì đồng thời có nghĩa là mình cần một cái số lượng nguồn nhân lực khá là lớn trong cái lĩnh vực này. Thì nó cũng thể hiện ở trong cái phần mà di trú và phần định cư luôn, tức là điểm với những cái số điểm tối thiểu thì các bạn thuộc nhóm ngành này đều có khả năng có được định cư, thư mời để mà định cư.
Coi như là mình có thể nhìn vào những cái con số trong cái di trú, trong cái định cư, thì mình có thể thấy được cái nhu cầu về việc làm cũng như là cái tình hình thị trường lao động của nước Úc, đúng không?
Nó phản ánh liên quan đến nhau.
Vừa rồi thì mình có đề cập đến cái visa 190 là đề cử bởi tiểu bang, và visa 189 là visa độc lập. Các bạn có thể cho biết là cái visa 190 đó ở một cái số khu vực nó đang cần lao động nhiều á, thì nó có dễ tiếp cận hơn cho các bạn so với cái visa độc lập là 189 hay không?
Trước khi mà Tracy trả lời cái câu hỏi này á, thì Tracy cũng muốn giải thích một chút cho quý khán thính giả về cái cách mà visa 189 và 190 được lựa chọn để gửi thư mời ra. Bởi vì là cái hệ thống Skill Select á, hệ thống Point Test của 189 nó hoàn toàn là tự động gửi ra thư mời. Và thư mời sẽ được gửi ra dựa trên cái điểm EOI Point Test cao nhất từ trên xuống, kèm theo cái điều kiện là thời gian nộp cái hồ sơ. Và chính vì nó là hệ thống tự động nên là nó không có sự can thiệp hay là xét duyệt từ phía case officer, từ các tiểu bang. Còn đối với cả dòng visa 190 là do tiểu bang bảo lãnh, thì hầu như với tất cả các state, các tiểu bang á, các ứng viên đều phải nộp thêm một bước nữa, đấy là cái bước đăng ký cái hồ sơ của mình cho tiểu bang, Registration of Interest. Và chính vì vậy, mỗi một hồ sơ nộp vào sẽ được xét duyệt dựa trên cái tiêu chí của tiểu bang và được xét duyệt bởi các người gọi là case officer. Chính vì vậy mà 189 có thể là được mời thư mời ồ ạt, trong khi đấy 190 ở các tiểu bang có thể sẽ được mời theo vòng mời, gửi theo vòng mời của từng tiểu bang, hoặc có thể được gửi rải rác trong suốt các tháng ở quanh năm. Và chính vì vậy thì ở APC đã có rất nhiều các trường hợp, cũng như là Tracy đã tư vấn, đấy là việc có rất nhiều khách hàng không được mời 189 nhưng lại được nhận thư mời 190, mặc dù là cùng một hồ sơ giống như nhau. Thì cái điều đấy nó nói lên là cái khả năng tiếp cận để được nhận thư mời 189 ở một góc độ nào đấy thì vẫn cao hơn so với cả 190 sẽ cao hơn so với 189, bởi vì nếu mình hiểu được cái tiêu chí xét duyệt của tiểu bang và chuẩn bị hồ sơ đáp ứng đúng những yêu cầu của tiểu bang thì khả năng sẽ nhận được thư mời 190 trước khi nhận được thư mời 189.
Có nghĩa là khi mà mình nộp hồ sơ là mình có thể vừa nộp 189, mình vừa nộp 190 được luôn.
Dạ đúng, ừ. Mình có thể cùng nộp hai EOI, tức là hai cái Expression Interest trên hệ thống. Hai EOI này thường sẽ là hai EOI riêng biệt. Và có rất nhiều trường hợp là các bạn có thể được mời cả 189 và 190. Có thể là không phải cùng lúc, nhưng có thể là vòng mời trước, vòng mời sau. Và chính vì vậy, như ban nãy á, là Tracy có giải thích là có một số tiểu bang người ta sẽ đưa ra những cái chính sách nó rất là rõ ràng về cái tiêu chí xét duyệt. Ví dụ như tiểu bang Victoria, trong năm tài chính 24-25 thì họ có thông báo về việc là họ sẽ không lựa chọn những cái hồ sơ chỉ dựa trên yếu tố điểm point test, mà họ sẽ lựa chọn dựa trên 4 cái yêu cầu chính mà đối với Victoria họ thấy đấy là quan trọng. Thứ nhất là những cái ngành nghề nằm trong nhóm ưu tiên, ví dụ như là ngành nghề liên quan tới sức khỏe, giáo viên, social work, hoặc là những cái ngành nghề được quy định ở trong cái danh sách ưu tiên của Victoria. Thứ hai là yếu tố tiếng Anh, có nghĩa là bạn có thể có cùng một cái số điểm tổng point test như nhau, nhưng nếu bạn có điểm tiếng Anh cao hơn thay vì là những cái điểm khác như là điểm tuổi hay là điểm bằng professional year chẳng hạn, thì Victoria vẫn ưu tiên. Yếu tố thứ ba là hiện nay bạn có đang làm cái công việc đúng ngành nghề của mình trong tiểu bang hay không. Và yếu tố thứ tư là nếu bạn có thu nhập, cái mức thu nhập của bạn là như thế nào. Thì như ban nãy chị Kim Anh cũng có nói đấy, là cái sự liên quan rất chặt chẽ giữa cái thị trường lao động với cái chính sách di trú. Thì cái đấy nó phản ánh rõ đối với các cái criteria, cái tiêu chí của tiểu bang, bởi vì họ đưa ra những tiêu chí này dựa trên cái việc họ đã có nghiên cứu về cái thị trường lao động trong tiểu bang, cũng như là cái số lượng hồ sơ hiện có và cái nhu cầu trong cái thời gian, nó không phải chỉ là năm nay mà có thể là 3 đến 5 năm tới. Đây là một cái kế hoạch rất lâu dài. Chính vì vậy mà với mỗi tiểu bang họ sẽ có những cái tiêu chí khác nhau, và với những bạn mà có hồ sơ phù hợp với tiêu chí tiểu bang thì sẽ có khả năng được mời trước khi các bạn được mời theo cái dòng visa độc lập 189.
Xin cảm ơn Tracy Ngô và cảm ơn Liz Hoàng đã tham gia cái buổi trò chuyện hôm nay và mang đến những cái thông tin rất là chi tiết và bổ ích cho quý thính giả đang theo dõi chương trình.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự, có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.